Nếu tán ma đã có thể giúp Vương Lâm đánh bại Huyễn Vô Tình, vậy vì sao xong chuyện hắn không quay sang xử luôn Vương Lâm? Không phải hắn không muốn, mà là không dám, cũng không thể. Trước hết phải nói rõ, thực lực của tán ma mạnh hơn Vương Lâm hiện tại rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 đại chiến tướng dưới trướng cổ ma thời đỉnh cao, đủ sức đấu với cấp bậc như Lăng Thiên Hầu. Dù bây giờ chỉ còn trạng thái trọng thương, sức chiến đấu của hắn vẫn vượt xa Vương Lâm. Muốn giết một tu sĩ cấp vấn đỉnh như Vương Lâm vốn chẳng khác gì bóc chết con kiến. Sở dĩ trước kia tán ma bị Vương Lâm khống chế ở yêu linh chi địa là vì Vương Lâm có cổ yêu bối la trợ giúp. Không chỉ vậy, trên thần hồn tán ma còn bị để lại một đạo lạc ấn, lại thêm đủ loại cấm chế phong ấn chồng lên nhau, nên hắn mới bị giam chặt. Với thân phận là chiến tướng của cổ ma mà lại bị một tiểu bối vấn đỉnh nắm thóc, đúng là chuyện mất mặt đến khó tin. Ban đầu Vương Lâm cũng định trực tiếp thôn phệ tán ma để bồi bổ tu vị, nhưng nội tình của tán ma quá dày, còn cảnh giới của Vương Lâm lúc đó lại chưa ổn, thử mấy lần đều không thành. Thế nên Vương Lâm đổi ý, định để sau này luyện tán ma thành nguyên thần thứ hai của mình. Đến khi Vương Lâm giết Lân Huyễn Gia ở Thiên Vận Tinh, gặp Huyễn Vô Tình mạnh hơn mình quá nhiều, hắn đã dùng hết cách mà vẫn không thể diệt đối phương. Lúc ấy Vương Lâm mới nghĩ tới tán ma và đưa ra điều kiện tán ma giúp hắn giết Huyễn Vô Tình, đổi lại sẽ được tự do. Nghe tới hai chữ tự do, tán ma đồng ý ngay. Cũng rất trùng hợp, ma công của hắn lại khắc chế con đường vô tướng thiên ma của Huyễn Vô Tình. Thêm vào đó, Huyễn Vô Tình khi ấy cũng không ở trạng thái đỉnh cao, nên nhờ tán ma phụ thể gia trì, Vương Lâm cuối cùng đã trấn áp được đối thủ. Vương Lâm cũng giữ lời tại chỗ giải trừ toàn bộ cấm chế và phong ấn trên người tán ma. Nhưng vừa được thả, tán ma chỉ liếc Vương Lâm một cái rồi lập tức bỏ chạy, nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Vương Lâm còn chưa kịp phản ứng, hắn chạy thẳng như vậy chủ yếu vì hai lý do. Thứ nhất, Vương Lâm tuy đã giải cấm chế nhưng chưa chắc đã xóa đạo lạc ấn để lại trên thần hồn tán ma. Chỉ cần thứ đó còn tồn tại, tán ma mà dám sinh ý đồ gì với Vương Lâm, đối phương chỉ cần động niệm là có thể khống chế hắn lần nữa. Nói cách khác, tự do của tán ma chưa chắc đã hoàn toàn sạch sẽ. Lý do thứ hai còn đơn giản hơn, hắn thật sự bị Vương Lâm đánh ra bóng ma tâm lý. Đặt mình vào góc nhìn của tán ma sẽ thấy, ngươi là chiến tướng cổ ma tung hoành bao năm, sóng gió gì chưa gặp. Kết quả trong lúc dưỡng thương ở yêu linh chi địa lại đụng phải một tiểu tu sĩ tên Vương Lâm. Ngươi tưởng tiện tay là giết được hắn, ai ngờ hắn không những không chết mà còn càng đánh càng điên, một đường giết tới tận hang ổ của ngươi. Điều vô lý nhất là tên này đúng kiểu kẻ liều mạng, thấy đánh không lại, hắn tự bạo ngay tại chỗ, nổ luôn cả địa bàn của ngươi. Ngươi tưởng hắn chết chắc rồi, quay đầu lại mới phát hiện hắn như không có chuyện gì, sống lại ngay tại chỗ. Chưa hết, ngươi tức quá đuổi theo giết hắn, cuối cùng lại bị hắn dẫn tới địa bàn của cổ yêu bối lạ, rồi bị hai bên liên thủ đánh hội đồng, bắt sống luôn. Gặp một kẻ vừa không sợ chết, vừa có thể hồi sinh, lại còn biết gọi viện trợ như thế, ai mà không ngán. Tán ma đã ăn thiệt một lần, đương nhiên chẳng dám tiếp tục đối đầu với Vương Lâm nữa. Hắn tung hoành cả đời, nhưng chưa từng gặp kẻ tà dị đến vậy. Cho nên sau khi được thả, hắn nào dám ở lại thêm dù chỉ một khắc, chỉ hận không thể chạy càng xa càng tốt. Trong lòng chắc chỉ mong cả đời này đừng bao giờ gặp lại Vương Lâm nữa. Nói cho cùng, cái sợ của tán ma không phải vì hắn yếu, mà vì hắn đã nhìn rõ thực tế có người có thể chọc, nhưng cũng có người tuyệt đối không nên dây vào. Biết tiến biết lùi, nhiều khi mới là cách sống khôn ngoan nhất.